Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 21 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt Vụ kiện Hai Thế Kỷ, Trình Vĩnh Bình kiện Chính phủ Việt Nam, kỳ 1 đi theo tiếng gọi về nước đầu tư. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Tòa trọng tài quốc tế tại Paris, Pháp sẽ khởi đầu phiên xử đặc biệt. Nguyên đơn là nhà đầu tư Hà Lan gốc Việt, doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, kiện bị đơn là nhà nước Việt Nam. Số tiền ông Bình đòi chính phủ Việt Nam bồi thường tối thiểu là 1,25 tỷ đô la. Vụ kiện bắt nguồn từ những năm 90 khi ông Bình về Việt Nam đầu tư, rồi bị chính phủ Việt Nam tuyên 13 năm tù, sau đó giảm xuống 11 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ. Ông Trịnh Vĩnh Bình sau đó kiện Việt Nam ra tòa quốc tế. Hai bên dàn xếp ngoài tòa với thỏa thuận có nhiều điểm, trong đó có điều khoản Việt Nam bồi thường cho ông Bình 15 triệu đô la. Lần kiện này, theo lời của ông Trịnh Vĩnh Bình, là do Việt Nam vi phạm thỏa thuận của phiên tòa trước. Ông Bình và gia đình vượt biên vào năm 1976, sau đó định cư tại Hà Lan. Năm 1989, ông bắt đầu cung cấp chả giò cho các hệ thống siêu thị tại Hà Lan, Bỉ và Anh Quốc. Trong một thời gian ngắn, ông Bình trở thành triệu phú với biệt hiệu vua chả giò. Ý định về Việt Nam đầu tư xuất phát từ một lần ông Bình đến Tòa đại sứ Việt Nam tại Pháp xin visa về nước thăm gia đình.
Khi mình đến mình xin visa như vậy thì bên sứ quán họ cũng tiếp chuyện, họ biết là mình có ý định gì. Ngoài cái thăm gia đình thì mình đang có làm ăn bên Hoa Lan này nè.
Dạ.
Thì họ bắt chuyện và họ tìm cách, họ khuyến khích mình để mà về Việt Nam thử thời về để nghiên cứu rồi về đầu tư Việt Nam.
Những ngày sau đó, vào dịp Tết hay bất cứ cuộc hội thảo khuyến khích đầu tư nào của Việt Nam, ông Bình đều nhận được thư mời của chính phủ Việt Nam và đến tham dự. Tháng 2 năm 1990, ông Bình quyết định về khảo sát thị trường. Việt Nam sau 10 năm trở lại khác xa với những gì ông Bình hình dung.
Thì khi mình về Việt Nam thì mình thấy rõ ràng Việt Nam đã sau một thời kỳ xa vắng gì thì thay đổi quá nhiều. Và thay đổi có nghĩa là thay đổi tệ, thay đổi quá nhiều. Và như vậy thì khi mình một người mình làm về business, tức là kinh doanh, thì mình thấy rõ là mình có một cái chọn lựa. Bây giờ mình tiếp tục mình làm kinh doanh ở cái xứ người, hoặc là mình có cái ý định để mình về mình đầu tư thử ở Việt Nam hay không, lúc đó thì lại chỉ thử thôi.
Quyết định bán cơ sở kinh doanh tại Hà Lan, tháng 6 năm 1990, ông Trịnh Vĩnh Bình bắt đầu chuyển những đồng đô la đầu tiên về nước.
Thôi thì lá rụng về cội thì thế nào mình tới một cái tuổi nào đó mình thôi, nếu có thể thì mình cũng thấy mình cũng nên trở về quê hương.
Sau gần 60 lần nhập cảnh, ông Bình mang về nước 2.238.250 đô la và 96 ký vàng với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất.
Quyết định đầu tư vào Việt Nam của ông Bình có nguy hiểm không? Làm thế nào chỉ trong 6 năm, ông Trịnh Vĩnh Bình đã nhân giá trị đầu tư ban đầu lên hơn 8 lần? Xin theo dõi trong phần phát thanh sau. Những dự án làm ăn nhanh, nhạy của ông Bình tại Việt Nam, đặc biệt tại Vũng Tàu và Sài Gòn.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Ai về nhắn với bạn nguồn, mít non em gửi xuống, cá chuồng anh gửi lên. Câu hò nằm lòng của người dân Quảng Nam một thuở, ẩn chất tâm trạng của thời đại giao thương bằng đường thủy, từ nguồn xuống biển, từ biển lên nguồn. Những sản vật từ biển mang về nguồn như cá chuồng và các loại hải sản khác, hay từ nguồn xuôi về biển như mít non và những loại trái cây miền thượng du. Câu hò như nhắc nhớ kỷ niệm một thuở của những chiếc thuyền buồm chạy bằng sức gió, rồi những chuyến đò có gắn động cơ, và rồi là những chuyến đò dọc cuối cùng của một dòng sông. Bà Nguyễn Thị Thi, khách đi đò lâu năm, chia sẻ với VOA.
Đi đò thì hắn thuận tiện là coi như tôi của rinh của chở, họ chở như cô lớn đò này cô chở xuống cho tôi. Tôi của chở. Còn đi đò ghe nó thì chở nẹ không được, đi có cào mà chở nẹ không được nên phải đi ghe thì thuận tiện hơn.
Bà Trần Thị Bửu, một người đi đò hơn 30 năm nay ở dọc Thu Bồn, buôn bán từ Điện Bàn về Hội An, chia sẻ với VOA.
Đi cù lao đi xuống cho không phải đi đò ngon. Đò này là đò giạt, mà đò chiến đò này nó là hồi trước kia nó là tới 3 chiếc lận, mà trừ hết khách rồi người dò rồi họ nghỉ hết rồi, còn đây có ít lắm. Rồi đây có chiếc này thôi, đi lên đi xuống rồi đây tới 4 vàng lận. Cho nên là rồi còn đồ bốn mà còn của bọn tôi nó thì đồ dường ở nhà quê là thứ chỉ có là bốn thứ nái, cho nên rất là nhiều đồ, cho nên là họ đi đồng bộ là đây không được, đi đò đi đà cào là đây không được, là chở không được nhiều, cho nên là phở đây cái này là chứ còn đò này mình đi lao thì phải có kỷ niệm chứ, kỷ niệm nhiều chứ, mà gán bó là mấy chục năm đi đâu mà họ còn trẻ mà biết gì từ trừ tới dò rồi này có không có nhiều kỷ niệm chứ.
Hội An một thuở với tên Phai Phô, Hoài Phố, nơi mệnh danh là cửa ngõ giao thương và cũng là cửa ngõ tiếp nhận các luồng văn hóa Tây phương sớm nhất miền Trung. Từ bến đò Hội An, những cuốn sách quý lên thuyền và ngược dòng về Điện Bàn, Tiên Phước, Đại Lộc, Quế Sơn, Hòn Kèm Đá Dừng, Trà Linh, Trà Đốc. Bà Nguyễn Thị Thi, khách đi đò lâu năm, chia sẻ với VOA.
Bón gỗ, bón lá chuối, bón mít, bón đồ đó. Thì nói chung là trên ga này là thành đủ thành phần ấy, chứ không phải là một thứ. Đây là cũng hơn 30 năm rồi. Mà cô đi đò thì cũng thuận tiện hơn. Đây là không khỏe hơn, còn đi cào thì cũng nhanh, nhưng mà cũng chở nhiều không được. Nên có phương tiện đò thì cũng khỏe hơn.
Có những loại sản vật chỉ hợp với đi đò, và có những con người chỉ quen với cảm giác ngồi nhấp nhô sóng, xuôi theo dòng mà đi. Một số loại nông sản, rau, củ quả, chỉ vận chuyển bằng đò mới không bị bầm dập, mới giữ được độ tươi. Và những người cao tuổi, quen tĩnh lặng, luôn sợ phải đi lại bằng xe cộ chằng chịt, sợ những con đường bộ có hung thần. Đò như bạn bè, sông như con đường, mãi miết đi về từ tuổi trẻ đến khi đầu bạc. Bà Nguyễn Thị Xuân, người gắn bó với đò dọc Thu Bồn hơn 30 năm, chia sẻ với VOA.
Cô đi năm nay là cũng hơn 30 năm rồi. Và cô thì cô bón bí, bón đủ thứ hòn nông sản rồi đó. Đó. Chứ còn từ đường chỗ nhà cô xuống đây thì chắc xoa lắm. Coi như là đi phương tiện xe cộ là cô đi không được. Cho nên là cô phải xe thồ xuống một khoảng đường rồi mới đi xuống gai đây. Đó. Cho nên là cô đi rất là chồng phương tiện của cô thì cô không đi thể đi xe được.
Bà Hứa Thị Nguyệt, chủ của chiếc đò dọc duy nhất từ Câu Lâu Điện Bàn đi Hội An, chia sẻ với VOA.
Em thu nhập bèn hồi xưa mỗi lần đi Duyên Nghĩa là mình cũng có được sau bây giờ cũng được 500. Còn trừ đây ngà hơi chuyến mà có hơi trăm giấy máy, thu nhập trừ thì rất bèo, nhưng mà theo cuộc sống thì rất khó khăn. Nhưng mà khó khăn thì mình cũng khắc phục cho chữ rứa hà rứa chứ trừ răng trời.
Trên bến sông Hội An, còn lại hai chiếc đò ngang chuyên chở những cụ già đi bán trầu cau, bán trái cây từ An Hội qua Hội An. Bởi các cụ không thể vận chở hàng bằng xe máy hay gánh hàng qua cầu đường bộ. Và còn duy nhất một chuyến đò dọc theo sông Thu Bồn, chở một nhóm các cô buôn lá chuối, gạo, trái cây, rau củ từ Trung Du xuôi về Hoài Phố. Bà Hứa Thị Nguyệt, chủ của chiếc đò dọc duy nhất từ Câu Lâu Điện Bàn đi Hội An, chia sẻ với VOA.
Thực tình ra mượn chiếc đò đi chờ thì cái đường đây cũng có cào, có đồ hết lẫn cháy rồi. Chứ đây cho giải quyết cho bọn hòn với mình buôn bán thêm để kiếm thêm thu nhập vô mà để tới chi phí trong gia đình. Chứ còn thực tình ra mà như chuyến đò này là không có là bao nhiêu hết.
Những trái cây thơm ngọt từ Đại Bường, Đại Lộc, Quế Sơn lại xuôi thuyền về bến Hội. Theo thời gian, những chiếc cầu mọc lên ngang dọc, những con đò vắng dần. Nhưng vẫn có những con người suốt đời chỉ gắn với con đò và bến nước.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ full, nghĩa là đầy đủ, tràn trề, và một có từ funny, nghĩa là buồn cười, khác lạ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is full of oneself. Full of oneself.
Full of oneself có nghĩa là tự phụ, kiêu ngạo. Quý vị có bao giờ nghe đến tên ông Donald Trump chưa? Có lẽ rất nhiều người biết đến tên ông ấy. Nhưng một phóng viên cho biết thêm vài chi tiết sau đây.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Through his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year. And he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Không ai có thể chối cãi rằng ông Donald Trump rất thành công trên thương trường. Nhờ đầu tư vào nhiều dự án và sở hữu nhiều bất động sản đắt tiền, ông kiếm được khoảng 60 triệu đô la một năm và ông đáng giá khoảng 2,9 tỷ đô la. Tuy vậy, nhiều người chỉ trích ông nói rằng ông là người hết sức kiêu ngạo. Có lẽ ông sẽ không nổi tiếng như vậy nếu ông không tỏ ra tự cao, tự đại. Investment là đầu tư, worth là đáng giá, trị giá, và conceited là tự phụ, tự cao, tự đại. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Throughout his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year. And he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Trường hợp của một thanh niên tên David thì hoàn toàn ngược lại. Anh nói về quan hệ giữa anh và một thiếu nữ tên Amanda như sau.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not so important at all. So she got to know me. We started going out. And now we are thinking of getting married.
Suýt nữa thì tôi và cô Amanda đã không gặp nhau lần đầu. Đó là vì cô bạn gái cũ của tôi nói dối với Amanda về tôi và nói rằng tôi là người rất kiêu ngạo. May thay cô Amanda đã không nghe theo cô ấy. Sau khi gặp tôi, Amanda quyết định rằng tôi thật sự không tự phụ gì cả. Vì thế cô bắt đầu tìm hiểu tôi. Chúng tôi đi chơi với nhau và bây giờ chúng tôi dự định kết hôn với nhau. To lie là nói dối và self-important là tự cho mình là quan trọng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not sell important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is funny business. Funny business.
Funny business là một hành động khác lạ, thường dùng để chỉ một điều gì bất hợp pháp hay một hành vi trái phép không được chấp nhận. Anh Michael để ý thấy có điều gì khác lạ ở nhà người láng giềng bên kia đường. Họ không đi làm việc mà sở hữu nhiều xe ô tô đắt tiền và một chiếc tàu lớn. Anh nói,
after seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Sau khi thấy nhiều người đến viếng nhà đó vào những giờ giấc kỳ quặc, tôi bắt đầu ngờ rằng có điều gì ám muội đang diễn ra tại đó. Quả đúng như vậy. Một tháng sau, cảnh sát đến nhà và bắt hai vợ chồng người láng giềng về tội buôn bán ma túy. May thay họ không hung bạo. Odd là kỳ quặc, khác lạ, và to deal là mua bán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Cô Paula tỏ ý tiếc là trước đây cô đã không để ý nhiều hơn đến hành vi của chồng cô. Một người bạn của cô giải thích như sau.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Chồng của Paula đã ngày càng phải làm việc muộn hơn trước. Sau đó mỗi tháng, ông phải xa nhà một cuối tuần để gặp khách hàng. Cô Paula bắt đầu nghi ngờ là có chuyện gì mờ ám đang diễn ra. Ít lâu sau, cô tìm thấy những vụ mua nữ trang và quần áo lót của phụ nữ trên hóa đơn thẻ tín dụng của ông chồng. Té ra ông ta đang có quan hệ với cô thư ký. Client là khách hàng và credit card là thẻ tín dụng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là full of oneself, nghĩa là tự cao tự đại. Và hai là funny business, là một hành động khác lạ, mờ ám. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Cơn lốc của một bản nhạc Latin quyến rũ tiếp tục càn quét thế giới, nhưng tuần qua đã có những sự hoán vị trên top 5 và đây là tuần thứ hai liên tiếp chúng ta có một gương mặt mới lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Hãy cùng xem đó là ai. Nhóm nhạc rock Imagine Dragons tiếp tục đứng trên vị trí số 5 sau khi nhảy 2 bậc để lọt vào top 5 tuần trước với Believer. Trước khi có mặt trong top 5 của Billboard Hot 100 là nơi nhạc pop thống trị, Believer đã rất thành công trên các hạng mục của rock. Believer đã rất được yêu thích trên các hạng mục của rock. Bản hit vô cùng thành công này thống trị hạng mục Hot Rock Songs trong vài tháng qua kể từ khi ra mắt đầu năm nay và đã phá vỡ kỷ lục 14 năm qua cho bài hát được nghe nhiều nhất trên sóng radio qua tổng hợp của Media Base. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Là bài hát chính từ album mới nhất của nhóm có tên Evolve, được tung ra vào đầu tháng trước. Evolve đã giành được vị trí cao nhất trên cả hai bảng xếp hạng cho những album rock hay nhất và những album của thể loại rock alternative được yêu thích nhất. Album này được nhóm Imagine Dragons sáng tác trong thời gian nghỉ giữa các tour lưu diễn, đồng thời dành nhiều thời gian hơn với gia đình và bạn bè. Đó là vì sao, theo lý giải của Dan Reynolds, ca sĩ hát chính của Imagine Dragons, Evolve khác với tất cả các album trước đây của nhóm này. Sau một tuần trở lại top 3, Bruno Mars lại phải lùi một bậc xuống vị trí thứ 4 với That's What I Like. Bản nhạc với sự kết hợp của R&B, Hip Hop và Swing này nằm trong album 24 Karat Magic vừa được đề cử cho giải thưởng âm nhạc MTV trong hạng mục video của năm. Đây là lần thứ 4 nam ca sĩ 31 tuổi được đề cử cho giải thưởng này và trong 3 lần trước đây anh chưa bao giờ giành chiến thắng. Video này hiện đã có hơn 800 triệu lượt xem, nhưng lúc này hãy cùng thưởng thức That's What I Like, bài hát đã từng giành vị trí cao nhất trên Billboard Hot 100 và 2 lần giành đĩa bạch kim ở Mỹ. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Say the word and we go. You can be my freaka. Girl, I'll be a freako mama. Nam ca sĩ người Hawaii với dòng máu Philippines và Puerto Rico hiện đang lưu diễn ở Bắc Mỹ. Đây là những show diễn đầu tiên của anh trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album 24 Karat Magic. Vào tháng 11 này, Bruno và nhóm nhạc DNCE sẽ xuống Nam Mỹ cho chặng tiếp theo của tour lưu diễn. Và các fan hâm mộ của Bruno ở châu Á sẽ rất vui khi biết rằng vào tháng 5 năm sau, thần tượng của họ sẽ có show diễn ở Manila. Đây sẽ là lần thứ 3 Bruno về thăm quê hương mà anh có một phần dòng máu. Trở lại với bảng xếp hạng, French Montana và Swelly đã trở lại nhóm 5 thứ hạng cao nhất với Unforgettable và lần này là trên vị trí số 3. Cách đây 2 tuần, cặp đôi rapper lọt vào top 5 lần đầu tiên với bản nhạc hip-hop kết hợp pop Jamaica này. Với bài hát này, French Montana, nghệ sĩ mang dòng máu Morocco, lần đầu tiên lọt vào top 10 của Billboard với tư cách là nghệ sĩ chính. Unforgettable cũng giúp Swelly lọt vào top 10 của bảng xếp hạng trong tư cách là nghệ sĩ solo. Ngoài Mỹ ra, Unforgettable đã lọt vào top 10 trên các bảng xếp hạng của 9 nước khác, trong đó có Anh, Úc, Canada và một số nước châu Âu. Kể từ khi ra mắt vào tháng 4, sự kết hợp của hai rapper này đã thống lĩnh hai hạng mục của Billboard, đó là Hot R&B Hip Hop Songs và Rhythmic dành cho những bài hát được yêu thích nhất của các dòng nhạc này. Unforgettable cũng đã rất được yêu thích ở Mỹ và Canada khi nó giành đĩa bạch kim hai lần ở cả hai nơi. Ngoài ra, nó còn giành đĩa bạch kim một lần ở Anh và Úc. Còn DJ Khaled, Rihanna và Bryson Tiller tiếp tục là á quân khi trở lại vị trí này vào tuần trước với Wild Thoughts. Ngoài việc tiếp tục thống trị các hạng mục R&B và Hip Hop, bản nhạc với giọng ca quyến rũ của Rihanna đã vừa giành được vị trí cao nhất trên hạng mục dành cho những bài hát của tất cả các dòng nhạc được yêu thích nhất trên sóng radio của Billboard. Đây là danh hiệu thứ 13 cho Rihanna và là thành tích đầu tiên cho DJ Khaled và Bryson.
I heard it got these going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation.
Với 13 lần thống trị hạng mục Radio Songs của Billboard, Rihanna đã mở rộng thêm chuỗi thống trị của cô trong danh sách những nghệ sĩ có nhiều bài hát được yêu thích nhất trên sóng radio. Mariah Carey là người đứng ngay sau Rihanna với 11 tuần thống trị. Nữ ca sĩ đến từ hòn đảo xinh đẹp Barbados cũng bỏ xa những nghệ sĩ còn lại như Bruno Mars, Katy Perry và Taylor Swift với con số chỉ bằng một nửa thành tích của cô. Còn trên vị trí thống trị bảng xếp hạng vẫn là sự kết hợp của bộ tam hai chàng trai xứ Puerto Rico, Luis Fonsi và Daddy Yankee, với ngôi sao nhạc pop Canada Justin Bieber trong Despacito. Đây đã là tuần thứ 13 bản nhạc Latin quyến rũ đứng trên vị trí cao nhất và điều này đã giúp bộ tam này đuổi kịp thành tích thống trị bảng xếp hạng trong nhiều tuần nhất cho tới thời điểm này của năm nay mà Drake đang nắm giữ. Despacito cũng đang có chuỗi thống trị 13 tuần trên hạng mục dành cho những bài hát kỹ thuật số có mức doanh thu lớn nhất. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Thống lĩnh bảng xếp hạng trong 2 tháng vừa qua, Despacito tiếp tục dẫn đầu danh sách những bài hát nóng bỏng nhất của mùa hè này. Chỉ còn 2 tuần nữa là cuộc đua này sẽ khép lại và không có dấu hiệu nào cho thấy Despacito sẽ thoái trào bởi bài hát này vẫn đang thống trị nhiều bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Video của Despacito cũng đã lập kỷ lục được xem nhiều nhất mọi thời đại với hơn 3 tỷ lượt views. Và liệu bài hát này có đuổi kịp thành tích mà Macarena, một bản nhạc Latin khác, đã lập được cách đây 2 thập kỷ với 14 tuần liên tiếp thống trị Billboard không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần tới với bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Buổi phát thanh Việt ngữ của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.